Chương 1 Bí mật. Fear có một nan đề. Một nan đề phổ biến với con người nói chung. Ông cần một số tiền và cần gấp. Fear cần trả thuế vì ông đã bỏ công việc đánh cá để theo Chúa Giê-xu. Nên ông phải phụ thuộc vào Chúa Giê-xu, đấng chu cấp tiền bạc cho nhiều môn đồ, và ông cần tiền để sống. Khi ông nói vấn đề này với Chúa Giê-xu, Chúa cho ông câu trả lời lạ lẫm. Chúa Giê-xu bảo ông: "Con hãy đi ra biển thả câu, bắt con cá đầu tiên, mở miệng nó ra, con sẽ thấy một đồng bạc. Hãy đem đồng bạc đó đóng thuế cho ta và con." Ma-thi-ơ chương 17 câu 27. Khi mới đọc câu chuyện này, tôi nghĩ Chúa Giê-xu chỉ có ý muốn bày tỏ cho Phi-e-rơ là nên tin cậy Ngài. Nhưng giờ tôi biết câu chuyện còn có nhiều bài học. Hiểu biết về vương quốc Đức Chúa Trời mà một khi đã học được có thể đáp ứng mọi nhu cầu. Nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn giống như đã thay đổi cuộc đời Phi-e-rơ. Đây là bí mật mà chúng ta muốn giải quyết. Tại sao Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ đi bắt cá khi ông cần nộp thuế? Tại sao Ngài không bảo ông đi tới thủ quỹ hay xin tiền một người khác? Hay tại sao Ngài không nói cho ông biết chỗ số tiền nằm đâu đó dưới bụi đất trên đường? Tại sao làm miệng con cá? Có hai lý do tại sao Chúa Giê-xu bỏ Phi-e-rơ đi bắt cá. Một lý do thật đơn giản và rõ ràng: Phi-e-rơ biết bắt cá. Nhưng lý do thứ hai không rõ ràng, tại đó có bí mật của quyền năng. Trước khi ta đi thêm, để tôi kể cho bạn một ví dụ gần đây xảy đến cho một người mà tôi đã gặp, chứ không phải câu chuyện xảy ra 2000 năm trước. Jerry ngồi đối diện tôi khi chúng tôi ngồi ăn trưa. Anh ta đến chỗ tôi để thực hiện một chương trình phỏng vấn trên truyền hình. Và khi ăn trưa với tôi, anh kể cho tôi điều đã xảy ra với anh sau khi anh nghe một CD của tôi. Jerry đã ở trong chức vụ 30 năm, nhưng anh buộc phải nghỉ hưu, không trực tiếp tham gia một vụ vì anh bị bại liệt sau một ca tai biến. Không thể làm việc, tài chính thì thâm hụt. Anh nói, một ngày nọ anh ngồi xuống, một tay cầm khẩu súng đã lên đạn và một tay cầm kinh thánh. Anh thất vọng về cuộc sống. Lúc chỉ còn vài đô la, Jerry tình cờ thấy tôi trên truyền hình và anh gọi điện xin các bài dạy nói về các bí mật của vương quốc Đức Chúa Trời. Anh nói trong sự dạy dỗ đó, anh đã thấy được những điều anh chưa bao giờ thấy trước đó. Hy vọng đã dấy lên khi anh nhận ra mình không mất tất cả. Sau đó anh giải thích với tôi cách anh khai phóng đức tin để nhận 2.000 đô la mà anh rất cần để trả các món nợ đã quá hạn rất lâu. Anh ta nói đã lấy 300 đô la, đặt tay lên và cầu nguyện rồi gieo vào vương quốc Đức Chúa Trời, tin rằng Chúa sẽ chỉ cho anh cách để có 2.000 đô la. Anh viết lên một mẫu giấy thời gian và ngày tháng mà anh tin anh sẽ nhận được số tiền lớn đó bởi đức tin. Anh ta dựa vào Mác chương 11 câu 24 nói rằng: "Vì thế ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy." Mác chương 11 câu 24. Một tuần trở sau, một người mà Jerry biết nhưng đã không gặp mặt trong hơn một năm ghé qua nhà anh. Sau vài câu mở đầu câu chuyện, người đó nói: "Jerry, lý do hôm nay tôi ghé qua vì khoảng một tuần trước tôi đang cầu nguyện và cảm nhận sự thúc giục rất mạnh là phải đem tấm ngân phiếu 2.000 đô la này đến cho anh." Jerry sốc. Anh ta tiếp tục nói với Jerry về thời gian và ngày mà anh ta nhận sự thôi thúc mạnh mẽ đó để đem tiền đến cho Jerry. Anh ta hỏi liệu thời gian đó có chuyện gì xảy ra hay không. Jerry nói với tôi rằng anh ta ngồi đó và ngỡ ngàng khi rút mẫu giấy anh đã viết về thời gian và ngày mà anh tin là anh đã nhận được 2.000 đô la ra khỏi túi. Anh đưa mẫu giấy cho bạn mình. Thời gian và ngày tháng trên mẫu giấy đó trùng khớp với thời gian và ngày mà bạn của anh ta cảm nhận sự thúc giục trong sự cầu nguyện là phải đem 2.000 đô la đến cho Jerry. Jerry tiếp tục kể cho tôi thế nào toàn bộ cuộc đời anh ta thay đổi từ thời điểm đó. Anh ta biết điều anh mới chứng kiến không phải là sự trùng hợp. Cả hai người đều biết việc mới xảy ra là công việc của Vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng bằng cách nào? Tại sao nó lại xảy ra? Cái gì khiến điều này xảy ra? Nhiều người cần tiền. Trong quá khứ, Jory nhiều lần cần tiền, nhưng tiền không bao giờ xuất hiện theo cách này. Jory có 7 người con, tất cả đã có gia đình và chuyển ra ngoài ở, chỉ trừ một đứa. Chỉ có đứa con 16 tuổi vẫn còn sống với cha mẹ. Nó chẳng muốn liên hệ gì đến Đức Chúa Trời vì nỗi thất vọng mà nó đã thấy nơi cha nó. Jory biết người con trai này cần nhìn thấy quyền năng của Vương quốc Đức Chúa Trời nhằm đem cậu bé trở lại với Chúa. Khi giảng dạy về Vương quốc, tôi kể cách Chúa dạy tôi về Vương quốc và các quy luật chi phối Vương quốc đó qua việc đi săn nai. Tôi biết điều này nghe lạ đời, nhưng tôi thích săn nai. Chúng tôi cần thịt nai trong những ngày túng thiếu tiền bạc. Tôi để nhiều giờ đi săn mà không có kết quả, cho đến một ngày sau khi ô tô hiệu Dodge màu xanh dương bốc cháy mà tôi đã nói trong phần giới thiệu. Chúa bảo tôi tin cậy Ngài để bắt được con nai. Ngài bảo tôi điều phải làm để nhận con nai. Tôi đi săn và thu được con nai đầu tiên trong 45 phút. Điều này luôn xảy ra trong 24 năm qua. Tôi nói với mọi người, tôi không săn nai, tôi chỉ đi nhận nai mà thôi. Đúng vậy, thậm chí tôi đã viết một cuốn sách có tên Faith Hunt để chia sẻ cách tôi học về Vương quốc qua việc săn bắn. Jody nói với con trai của anh, cậu ta thích săn nai, về các nguyên tắc đức tin và cách để cậu biết. Không phải hy vọng mà biết cậu sẽ nhận được một con nai khi cậu đi săn như tôi đã dạy dỗ. Jody cũng bảo con trai anh về phép lạ tài chính mà bản thân anh đã chứng kiến. Cậu con trai cảm thấy hứng thú. Nhờ trình dâng dự săn nai cho Chúa nên cậu đã thu hoạch được một con nai đực trong 8 phút và cậu hoàn toàn bị sốc. Trên đường tới giao con nai ở chỗ chế biến thịt, Jory bỏ một đĩa CD bài giảng của tôi vào mấy đầu đĩa trong xe. Khi họ tới gian phòng chỗ chế biến thịt, anh hỏi cậu có muốn đi vào không, nhưng cậu nói muốn nghe thêm CD bài giảng. Jory rời xe và chạy vào trong. Khi anh trở lại xe, cậu con nhìn anh và nói, cha ơi, con nghĩ mình đã bỏ qua rất nhiều thứ. Jory bắt đầu khóc khi anh nói con trai của anh đã dâng lòng mình cho Chúa sau kinh nghiệm đó. Sau đó Jory tiếp tục giải thích với tôi thế nào số tiền 17.000 đô la đến, số tiền anh cần để thanh toán cho căn hộ sắp bị bán phát mại, và thế nào anh đã có cơ hội để nói cho tất cả các con của mình về Vương quốc Đức Chúa Trời và những điều anh đang học. Hiện Jory tổ chức học kinh thánh hàng tuần tại nhà và anh đang dạy dỗ người khác về các quy luật của Vương quốc. Jory cũng tiếp tục giải thích cách anh đã chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng từ ca tai biến, từ lúc anh bắt đầu áp dụng các luật Vương quốc. Trước đó anh đã tụt 29 kg và mỗi ngày anh khỏe hơn. Anh nói với tôi phải đến và cảm ơn anh vì dạy tôi về Vương quốc Chúa. Anh Gary này, tôi đã làm mục sư 30 năm và chưa bao giờ nghe những điều anh đã dạy tôi. Nó đã cứu cuộc đời tôi. Tôi cảm ơn Jory về sự tốt bụng của anh ta và nhắc anh rằng các quy luật Vương quốc đã hiện hữu để mọi người khám phá và sử dụng. Nó là các nguyên tắc của Đức Chúa Trời chứ không phải của tôi. Phải chăng các biến cố trong những câu chuyện này chỉ là một sự trùng hợp? Tại sao những điều đó xảy ra với hai người kia mà không phải người khác? Những điều như thế có thể xảy ra cho bất cứ người nào thời nay hay không? Tôi sẽ lớn tiếng trả lời. Phải, những ví dụ tôi kể cho bạn đều xảy ra như là kết quả của các quy luật thuộc linh. Không phải vì Đức Chúa Trời bất chợt cảm thấy tội nghiệp cho Jory và quyết định làm gì đó để giúp anh. Không, Vương quốc Đức Chúa Trời hoạt động theo quy luật vận hành giống như quy luật trong thế giới của chúng ta. Quy luật chi phối máy bay đã hiện hữu trên quả đất này từ lúc sáng thế, nhưng không một người nào có thể bay vì trước đó không ai nhận thức, triển khai và sử dụng các quy luật đó cho đến thế kỷ trước. Một khi con người hiểu các luật đó và ghi lại, chúng có thể được nhân lên bất cứ khi nào có người muốn sử dụng chúng. Nói cách khác, bất cứ người nào trên hành tinh đều có thể bay nếu họ áp dụng quy luật chi phối việc bay. Dù các quy luật đó có tồn tại, nhưng chúng là một bí mật suốt hàng ngàn năm. Người ta có thể thấy chim bay, nhưng không ai thực sự hiểu cách nào mà chúng có thể bay hoặc luật nào giúp chúng bay được. Tương tự, điện đã có trên quả đất từ lúc sáng tạo. Nhưng nếu tôi nói cho một nhóm người sống vào năm 200 sau Chúa rằng tôi sẽ thắp sáng căn nhà của họ bằng một bóng đèn thủy tinh nhỏ, thì chắc họ nghĩ tôi bị khùng. Nếu họ bước vào một căn nhà hiện đại và thấy cách nó được thắp sáng nhờ một bóng đèn thủy tinh nhỏ, chắc họ cũng sẽ nói đó là một phép lạ. Nhưng đó không phải là một phép lạ. Ánh sáng mà họ nhìn thấy đang hoạt động, và nó sẽ luôn hoạt động cho bất cứ ai để thời gian học hỏi và nâng cấp quy luật chi phối điện. Tất cả các luật vật lý chi phối thế giới chúng ta sống cũng đúng như vậy. Bất cứ ai, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng chúng nếu họ dành thời gian để hiểu và áp dụng chúng. Chúng ta có thể tin quyết vào những quy luật này, nó không thay đổi. Vương quốc Đức Chúa Trời cũng hoạt động tương tự. Có các luật thuộc linh chi phối vương quốc Chúa, thì cũng vậy, có các quy luật vật lý chi phối thế giới chúng ta sống, và chúng cũng không thay đổi. Bạn thấy đó, sự hữu hình được gắn kết với nhau bởi sự vô hình, và thế giới hữu hình không thể nào ổn định hơn thế giới vô hình, thứ gắn kết nó lại với nhau. Như Hebrews chương 1 câu 3 có nói, con là phản ảnh của vinh quang Ngài, là dấu ấn của bản thể Ngài, dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Là cơ đốc nhân trong nhiều năm, nhưng trước đây tôi không biết các nguyên tắc và luật của vương quốc. Khi đi dạy dỗ dân sự về vương quốc ấy, tôi luôn kinh ngạc vì hầu hết họ đều thiếu hiểu biết về các quy luật thuộc linh. Thường họ sẽ tới chỗ tôi và nói hoàn cảnh của họ cũng giống như của tôi trước đây. Họ phải làm gì? Tôi chỉ cho họ Phi-e-rơ nhị chương 1 câu 3 và chỉ cho họ câu trả lời. Bởi thần năng, Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tình kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Ở đây Phi-e-rơ bảo chúng ta đã có quyền sử dụng mọi thứ ta cần để sống cuộc đời thành công. Nhưng ta sử dụng thế nào? Phi-e-rơ nói là qua sự hiểu biết về Ngài, tức là Chúa, vương quốc của Ngài và chức năng của nó. Như ta đã thảo luận, điện đã luôn có mặt ở đây khi quả đất bắt đầu có để mọi người sử dụng. Ta hỏi, vậy thì ai có thể vui hưởng lợi ích của điện trên thế giới? Câu trả lời là, đó là người trước hết hiểu biết rằng điện có tồn tại, và thứ hai, hiểu các quy luật chi phối cách sử dụng nó. Mọi người có thể học các luật chi phối điện thế nào, thì ai cũng có thể học các quy luật chi phối vương quốc Đức Chúa Trời và sử dụng chúng mọi lúc thế ấy. Đối với hầu hết chúng ta, tin mừng là chúng ta chỉ thiếu một chút kiến thức để có thể gắn kết tất cả các phần với nhau và kinh nghiệm sự đột phá giống như gia đình của tôi. Nhiều cơ đốc nhân không có sự hiểu biết luật thuộc linh. Họ nghĩ mình phải nài xin Chúa và thuyết phục Ngài về điều họ cần trước khi Ngài trả lời. Điều đó không đúng. Chúa đã ban cho chúng ta mọi điều cần cho sự sống khi Ngài ban cho chúng ta vương quốc. Nan đề là nhiều cơ đốc nhân, nếu không nói là hầu hết, không nhận ra vương quốc Đức Chúa Trời thực hiện chức năng và vận hành theo luật thuộc linh. Dẫu nhiều người vẫn còn nghĩ Đức Chúa Trời quyết định điều nào xảy ra là dựa vào cảm giác của Ngài về hoàn cảnh của họ tại thời điểm đó. Bởi cớ sự thiếu hiểu biết này mà nhiều người thuộc về vương quốc Chúa sống mà không hưởng được lợi ích của việc sống trong vương quốc đó. Tất nhiên họ sẽ về thiên đàng, nhưng họ đang bỏ qua nhiều lợi ích hiện tại bây giờ. Và kết quả là lời chứng của họ với những người không tin sống quanh họ rất yếu ớt. Khi ta hiểu quy luật thuộc linh, ta có thể sử dụng vương quốc bất cứ khi nào ta cần. Giống như bật đèn khi ta bước vào một căn phòng tối, ta có thể tiếp cận vương quốc khi có nhu cầu. Nhiều khi chính việc hiểu biết về vương quốc và chức năng của nó tạo ra sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Sự khác biệt này áp dụng con của Jennifer. Jennifer bắt đầu nhóm hội thánh của tôi và nghe về đức tin và vương quốc. Cô phấn khởi học biết thẩm quyền và quyền hạn của mình trong vương quốc lúc cô mang bầu đứa con thứ hai và cô muốn sinh ở nhà. Thế là cô bắt đầu học những gì lời Chúa nói về việc sinh nở và những lời hứa trong vương quốc áp dụng cho con của cô. Cô được thuyết phục có thể sinh ở nhà với đầy đủ sức khỏe. Cô sắp xếp cho một cô hộ sinh và nhờ một phụ nữ từng sinh ở nhà vài lần trong hội thánh chúng tôi hướng dẫn cô. Suốt thời gian trước khi sinh, cô đã tham dự mọi buổi nhóm để hiểu rõ các nguyên tắc của Dương Quốc. Nhưng khái niệm này mới đối với Jennifer. Cô học biết rằng có câu trả lời thật trong Dương Quốc Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc trong thời gian đó, chồng cô phải làm việc vào Chủ Nhật và không thể đi nhóm với cô thường xuyên. Rồi cũng đến lúc đứa bé được sinh ra, nữ hộ sinh và người hướng dẫn đã được gọi tới. Lúc đó là khoảng 2-3 giờ sáng, điện thoại cạnh giường của tôi rung lên. Bên kia đầu dây, tôi nghe người hộ sinh của Jennifer la hét trong điện thoại. Mục sư ơi, xin hãy cầu nguyện đứa bé sinh ra đã chết từ trong bụng. Tin đó làm tôi điếng người và khiến tôi tỉnh ngủ. Sau đó người hộ sinh nói đứa bé đã được đưa lên xe cấp cứu tới bệnh viện. Brenda và tôi nhảy ra khỏi giường và mặc quần áo. Tôi bắt đầu cầu nguyện trong thánh linh, lắng nghe điều cần phải làm. Tôi biết ma quỷ thích vu khống hội thánh của tôi qua biến cố này. Tôi có thể nhìn thấy hàng tích báo đứa bé chết khi hội thánh tà giáo khuyến khích sinh ở nhà. Thực sự thì chúng tôi không có quan điểm cứng nhắc về vấn đề đứa bé phải được sinh như thế nào, dù ở nhà hay là không. Nhưng nhiều phụ nữ trong hội thánh chúng tôi chọn sinh ở nhà, và tôi biết kẻ thù thích vu chúng tôi là một nhóm tà giáo. Brenda và tôi tiếp tục cầu nguyện trong thánh linh trong lúc lái xe tới bệnh viện, cách đó 20 phút lái xe. Được nửa đường thì tôi đột ngột cảm nhận thánh linh Chúa đến trên tôi, và tôi biết đứa bé sẽ ổn. Ngay lúc đó vợ tôi quay qua tôi và nói, Chúa nói với cô ấy là đứa bé sẽ ổn. Tôi biết Chúa đã nói với tôi và vợ tôi, nên khi tôi đi bộ vào phòng cấp cứu, tôi tò mò về điều mình nhìn thấy. Trong phòng cấp cứu, tôi thấy một nhóm khoảng 7-8 y tá đứng xung quanh một đứa bé với dáng vẻ hoàn toàn bình thường, da dẻ hồng hào và đang khóc. Tôi xem kỹ mặt họ. Trong hầu hết tình huống, khi một nhóm phụ nữ bế một đứa bé thì bạn sẽ nhìn thấy những nụ cười. Nhưng lần này chẳng có nụ cười nào cả, mà ngược lại nhìn mặt ai nấy cũng sốc. Lúc đó, một chiếc xe cứu thương khác đã chuyển Jennifer, mẹ đứa bé, tới buồng hồi sinh. Kết quả là cô không biết về tình trạng của con gái. Vợ tôi, Brenda, đi lên tầng hồi sinh để thăm cô ấy. Khi Brenda bước vào phòng nơi Jennifer đang nghỉ, cô nói, Jennifer này, con của em ổn rồi, nó đẹp lắm. Cô y tá đứng cạnh Jennifer chen ngang và nói cộc lốc, không, đứa bé đó ở trong túi xác. Giờ tôi sửa cô y tá về lỗi của cô một cách cảm thông. Ngày hôm nay, chú được vinh hiển, đứa bé gái tên Harley là một cô gái trẻ đẹp, nó không có tổn hại gì về não bộ hay bất cứ vấn đề sức khỏe phụ nào cả. Tôi hiểu Dương Quốc Chúa hoạt động xuất phát từ quy luật thuộc linh, và kết quả này không phải là tình cờ. Nên là một nhà khoa học thuộc linh, không phải khoa học cơ đốc, nhưng là người nghiên cứu cách Dương Quốc Đức Chúa Trời làm việc, tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tôi biết bé Harley đã được đội ngũ cấp cứu đến nhà của Jennifer chính thức tuyên bố là chết trên đường tới bệnh viện. Tôi cũng biết bệnh viện đã tuyên bố đưa bé chết trên đường đi. Vậy điều gì đã xảy ra? Tôi đã nói chuyện với cô hộ sinh, người đã có mặt ở đó, và đã gọi điện cho tôi về trường hợp khẩn cấp trên. Tôi bảo cô ta kể cho tôi chi tiết mọi thứ về chuyện đã xảy ra. Tôi đang tìm các manh mối. Cô nói mọi thứ trong ca sinh đều tốt, cho đến khi đứa bé được sinh ra. Cháu bé không có dấu hiệu của sự sống và da thì xanh lét. Cô hồi sinh đã cố gắng làm cháu bé sống lại, nhưng không thể. Cô nói tiếp rằng có nhiều thành viên gia đình của Jennifer có mặt ở đó, họ cũng hoảng sợ. Nhưng Jennifer bình tĩnh bảo họ yên lặng, và cô đặt ngón tay lên mặt chồng và nói, anh đừng nói gì cả, con mình sẽ ổn thôi. Tôi vừa nghe câu chuyện của cô hộ sinh tại đó và bảo cô ta lặp lại cho tôi điều Jennifer đã nói cho chồng. Cô nói tương tự như lúc đầu, rằng Jennifer đã đặt ngón tay lên mặt chồng và nói, anh đừng nói gì cả, con mình sẽ ổn thôi. Đúng rồi, đó chính là lúc quyết định, lời công bố đã cứu mạng sống của bé Harley. Tôi cảm giác giống một thám tử mới phá xong một vụ án lớn. Tôi mừng quá, thật đơn giản nhưng đầy thâm thúy. Jennifer đã áp dụng quy luật thuộc linh giữa hoàn cảnh đó, và nó đã cứu mạng đứa bé. Sau khi suy gẫm điều tôi vừa mới biết, thì giờ tất cả mọi thứ đều có lý. Jennifer biết do lịch làm việc nên chồng cô đã không được xây dựng đức tin giống như cô trong nhiều tháng trước đó. Cô cũng biết với tư cách đầu gia đình, sự đồng ý của anh ta với hình ảnh đáng sợ lúc sinh sẽ đồng ứng quyết định mạng sống đứa bé. Đó là lý do phản ứng đầu tiên của cô là nói với chồng và không cho phép anh ta đồng ý với cái chết của con mình. Ngược lại, Jennifer được thuyết phục rằng đứa bé sẽ sống và ổn. Cô đã công bố điều đó với sự dạn dĩ và đức tin. Ngay khi Jennifer được xuất viện, cô đã tới đội ngũ cấp cứu và hỏi họ đã làm gì cho đứa bé sau khi họ tới nhà cô tối hôm đó. Họ nhìn cô với vẻ mặt bẽn lẽn. Cuối cùng, một người nói: "Chúng tôi không làm gì hết." Jennifer hỏi: "Không làm gì hết là ý làm sao? Mọi người có hồi sức tim phổi không?" Họ nói: "Không." "Mọi người có làm gì cho đứa bé không?" Họ nói một lần nữa: "Không." Họ nói với cô ấy rằng đứa bé đơn giản là đã chết và họ không có hy vọng nó sống lại. Tuy nhiên, đứa bé tỉnh dậy khi họ tới bệnh viện. Đội ngũ cấp cứu đó đã nhận được phần thưởng từ bệnh viện và phòng cứu hỏa về phản ứng của năm, nhưng họ thừa nhận họ đã không làm gì hết. Gần đây, chúng tôi mời Harley cùng với mẹ là Jennifer lên sóng truyền hình. Tất cả chúng tôi với những giọt nước mắt, một lần nữa ca tụng Vương quốc Chúa. Chúng tôi ăn mừng vì sự thật là giữa hoàn cảnh đó có một người có mặt và biết cách vận hành trong quy luật thuộc linh. Đối với nhiều người, những câu chuyện mà tôi kể ở đây rất lạ lẫm với họ. Hầu hết không biết Vương quốc Chúa hoạt động theo quy luật mà ta có thể học và sử dụng trong sự sống bất cứ khi nào họ cần gắn chặt vào Vương quốc để nhận câu trả lời và hướng dẫn. Hầu hết cảm thấy như thế họ phải ăn xin và khóc lóc để Chúa làm điều gì đó về hoàn cảnh của họ. Nhưng sự thật là Chúa đã cung ứng cho chúng ta các phương tiện cách đây 2.000 năm khi Chúa Giê-xu trả giá cho chúng ta để có đầy đủ quyền lợi trong Vương quốc Đức Chúa Trời. Nài nỉ xin xỏ điều gì đó bạn đã có rồi là một việc làm vô ích. Chính Chúa Giê-xu nói trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 7 đến câu 10 rằng xin xỏ là một điều vô ích. Khi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại như người ngoại, vì họ tưởng cầu nhiều lời sẽ được nhậm. Vậy đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin. Các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời. Bạn thấy đó, Chúa đã biết điều bạn cần. Năng đề không nằm ở ước ao của Ngài con muốn giúp bạn không, mà nằm ở khả năng thực hiện một điều gì đó trong thế giới của chúng ta, thì Chúa bị giới hạn bởi chính lời của Ngài. Hãy nhớ, Chúa phải làm việc qua con người. Con người có quyền cai trị hợp pháp trên quả đất. Chúa ban thẩm quyền này cho loài người khi con người được tạo dựng. Bởi cớ thẩm quyền của con người trên đất, Satan phải tìm cánh cửa để bước vào quả đất qua Adam. Nó đã thực hiện điều đó qua sự lừa dối. Dù loài người đã sa ngã, con người vẫn giữ lại quyền cai trị hợp pháp nhằm cai trị thế giới xét cả phương diện tốt lẫn xấu. Nên ta khi thấy Chúa Giê-xu dạy ta cách cầu nguyện, Ngài nói Đức Chúa Trời đã biết điều ta cần, đó không phải là nan đề, mà ngược lại Chúa Giê-xu dạy ta cầu nguyện đem thiên đàng xuống dưới đất. Ý muốn của thiên đàng không thể bày tỏ ở thế gian nếu không có người nam hay người nữ cho Chúa quyền hợp pháp mà Ngài cần để hoạt động trong thế giới của chúng ta. Cho nên đây là lý do để Chúa đem sự sức dầu và quyền năng của Ngài vào một hoàn cảnh nào đó, thì đòi hỏi phải có đức tin trong lòng chúng ta. Đức tin căn bản chính là sự đồng ý giữa thiên đàng và đất. Chừng nào Đức Chúa Trời có thể tìm thấy một người nam, nữ trên đất hoàn toàn được thuyết phục rằng những gì thiên đàng nói là đúng, công bình, thì Chúa có quyền hợp pháp và hành động qua người đó để mang lại sự thay đổi. Chúng ta phải luôn nhớ Chúa đã ban thẩm quyền cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh để đem đến sự công bình và chiến thắng kẻ thù. Chúa không thể làm điều đó mà không có chúng ta. Hiểu Vương quốc và cách nó hoạt động trong phạm vi dưới đất này là một điều quyền năng và lý thú. Các lợi ích của Vương quốc không chỉ giới hạn cho số ít người, vì Chúa Giê-xu đã bảo chúng ta mọi người đều có thể sử dụng quy luật Vương quốc để mang lại sự thay đổi trong đời sống của họ và đời sống người khác xung quanh họ. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô rồi. Đức Giê-xu trả lời: Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thật, ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi này hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. Mark chương 11 câu 20 đến câu 23. Phi-e-rơ ngạc nhiên về những gì xảy ra với cây vả. Một người làm chết cây vả qua việc nói với nó. Khi Phi-e-rơ hỏi Chúa Giê-xu điều đó xảy ra thế nào, Chúa dùng sự giải thích quy luật thuộc linh để trả lời, rằng nếu một người tin trong lòng và nói ra bằng môi miệng và tin những điều mình nói, thì quyền năng sẽ được khai phóng ở dưới đất này. Chúa Giê-xu nói rõ luật này hiệu quả cho bất cứ ai vận dụng nó khi Ngài nói. Ai nói với, đây là luật mà Jennifer đã nắm lấy khi cô nói con của cô sẽ ổn. Lòng cô được thuyết phục về những điều thiên đàng nói về đứa con thay vì những gì hoàn cảnh nói. Cô nói và khai phóng vương quốc, tức nói quyền năng của Chúa vào hoàn cảnh đó. Điều này đã cứu mạng sống cho cô. Cùng quyền năng khiến cho bé Harley sống lại và không phải chết cũng khiến bạn thịnh vượng với những kết quả kỳ diệu, như tôi đã kinh nghiệm trong chính đời sống của mình. Tôi đã thấy vương quốc thay đổi tương lai tài chính của hàng trăm người, nếu không nói là hàng ngàn người suốt nhiều năm qua, trong chính hội chúng của tôi, cũng như trong đời sống của hàng ngàn người mà tôi giúp đỡ trong các hội nghị và qua chương trình truyền hình. Trước khi ta đi tiếp, trước hết tôi phải đảm bảo là bạn biết Chúa muốn ban phước tài chính cho bạn. Chúa Giê-xu đã trả giá cho điều đó. Và thứ hai, bạn phải biết Satan không bao giờ muốn bạn thịnh vượng, không bao giờ. Tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tại sao Chúa Giê-xu sử dụng điều huyền nhiệm và dụ ngôn để dạy dỗ, và tôi sẽ làm sáng tỏ các bí mật của các dụ ngôn nói về tiền bạc. Khi tôi chia sẻ xong, tôi tin cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn được thay đổi giống đời tôi. Chúa không thiên vị ai cả, tất cả chúng ta đều có quyền trong cùng một vương quốc.